tất cả chư vị, chúng ta cùng chung tay lại để cống niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khen kệ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thọ thông phi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp na tam mộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư thượng tọa, đại đức, tăng ni, chư Phật tử, đồng tu, lúc sáng nương vào quyển kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, chúng ta thấy từ ngay trong tâm địa của chúng ta mở phát Bồ Đề Tâm chuyên niệm Phật, đó là trên con đường để phục hồi pháp thân, thanh tịnh, báo thân, trí tuệ, thiên bích bách túc hóa thân, để mà cúng dường, để mà phổ độ nhất thiết chúng sanh, tương ứng với những đức tánh, đoạn đức, trí đức và ân đức. Những cái tánh đức Như Lai tạng đó viên mãn rồi thì chúng ta thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đây là cái phương tiện, là phương pháp tối thắng nhất để tự giác và giác tha, để tự độ và độ tha. Trong tâm chúng ta hàm tàng tất cả, đó gọi là địa tạng. Trong cái địa tạng đó chứa đựng tất cả những cái quý giá sẵn sàng sản xuất ra tất cả vạn vật ở nơi đây. Cho nên ngay từ trong tâm địa chúng ta tu hành lại, niệm niệm trong đó chỉ thuần là niệm Phật vạn đức trang nghiêm, lấy công đức đó để mà tự cái câu niệm Phật đó là thù thắng trang nghiêm, là âm thanh vi diệu để tự nuôi dưỡng pháp thân của chúng ta. Cho nên niệm niệm tương tục, niệm niệm không xen tạp, niệm niệm ở trong đó chúng ta tương hợp với tâm của Phật. Đây là con đường ngắn nhất, là con đường tối thượng nhất, là con đường ở trong đó viên mãn nhất cái gì. Trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, chúng ta thấy được rõ ràng minh bạch tối thắng của 48 lời nguyện đó là nguyện số 18, 10 niệm vãng sanh. Ngay trong tâm địa chúng ta luôn luôn có Phật, và khi thần thức lìa bỏ tứ đại này, nương vào con niệm Phật đó, chúng ta vượt thẳng luân hồi, đi ra khỏi lục đạo và chứng vào bất thối chuyển. Ở trong đó tất cả những chúng sanh, ngay cả ngũ nghịch thập ác, biết ở trong đó chí tâm tính nhạo, tâm tâm hồi hướng nguyện sanh nhà quốc, chỉ có 10 niệm đều được vãng sanh. Ngay cả những hạng trong đó có túc ác, chúng sanh có nhiều nghiệp ác, có nhiều nghiệp chướng, ở trong đó biết hối lỗi, biết sám hối, quay đầu lại cũng được vãng sanh. Có những người nữ luôn luôn với cái tâm tự ti mặc cảm, với cái tâm là mình có nhiều chướng ngại, ở trong đó đối với đạo Đức Phật cứu cánh thì không dám với tới, đối với thánh đạo thì ở trong đó lại tỵ hiềm, không dám vào. Trong đó tự ti mặc cảm và cho mình là có chướng ngại, không dám vượt lên. Thì ở trong đó có lời nguyện, trong đó Phật nói ngay hàng nữ nhân yểm chán cái thân nữ và nguyện sanh về nước ta, trong tương lai cũng được vãng sanh, trong đời này cũng được vãng sanh. Mà chúng ta đã chứng tỏ được ở trong đó, trong đời này có rất nhiều người nữ được vãng sanh lại. Lại ở trong đó có nguyện số 10 sang 25 cái vị, lại nói chúng ta người nào nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, ở trong đó hoan hỷ tín nhào, vui vẻ tin ưa, lễ bái quy mạng, dùng tâm thanh tịnh tu tất cả vạn hạnh, tu lục độ vạn hạnh, dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh, tin ưa về Đức Phật A Di Đà, lễ bái cung kính. Nhưng mà sao quý vị, cuối cùng họ chỉ được trời người lễ kính, không được vãng sanh. Cho nên từ cái điểm này chúng ta có một cái sự giác ngộ rõ ràng, phải tin, phải chuyên mà, chứ không phải quảng đại bao la. Ngay từ trong tâm của chúng ta, ngay đó trực chỉ vào đó, giải quyết cho nó xong, chứ đừng có quảng đại ra ngoài. Ở trong đó quý vị thấy hoan hỷ tin vui, lễ bái quy mạng, dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh, vậy mà cuối cùng chỉ đạt được trời người phúc báo, chỉ đạt được hạng tôn quý cao quý, mọi người kính ngưỡng, nhưng mà mất đường vãng sanh. Mọi người kính ngưỡng, trời người lễ kính, có ăn thua gì cái vị ạ? Chúng ta được cái gì? Nếu chúng ta chuyên tâm, chúng ta nhất ý nương theo lời nguyện của Phật trong đó, hà thủ công phu, trong đó phát Bồ Đề Tâm, phát Bồ Đề Tâm là trong cái pháp Bồ Đề Tâm đâu cái gì, phụng trì Ba La Mật Đà, trong đó họ niệm Phật ở trong đó cái gì đã là kiên cố phụng trì lục Ba La Mật Bồ Đà. Nhưng nó khác cái gì à? Ở trong cái nguyện số 19 trong đó nghe được danh hiệu ta phát Bồ Đề Tâm, ở trong đó tu chư thiện căn, phụng hành lục Ba La Mật kiên cố bất phối, nguyện sanh ngã quốc, người đó lâm chung được tiếp dẫn. Vậy ở bên kia dừng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh, cuối cùng được trời người lễ kính. Như cái chữ chế đoạn này nó một khải thị, một khai thị rõ ràng minh bạch cái gì. Nếu chúng ta không nương vào nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà tự mình đi làm Bồ Tát hạnh là kẹt lạ. Cho nên ở đây chúng ta nương kinh Địa Tạng quý vị, trong đó bất khả tư nghị công đức công nơi đây, nương theo bổn tâm tâm địa chúng ta mà chân chuyên chân cần, chân thật chuyên tinh, chân thật cần mẫn, ngày đêm trong đó niệm danh hiệu ta không có thối chuyện, trú dạ bất đoạn, trú dạ là ngày đêm không ngừng, một trong một thời gian ở nơi đó đều được thành công quý vị. Những điều này chúng ta thấy được ở trong kinh Địa Tạng này dạy chúng ta rõ ràng, dạy cho chúng ta ở trong đó cái việc cứu người cứu mình ở chỗ nào, ngày đêm niệm Phật. Và Bồ Bà La Môn Nữ ở trong đó biểu diễn cho chúng ta cứu mẹ ra khỏi cảnh khổ, ở trong đó chỉ một ngày một đêm, dạy chúng ta phương pháp gì cái việc không ngoài bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật sở hộ niệm là niệm Phật. Niệm Phật ở trong đó Phật nào cái việc Phật nào cũng được hết,
Chúng ta ở đây trong thời đại này, trong hoàn cảnh này, chúng ta niệm Phật A Di Đà vì tương ứng. Còn ở trong đời của, trong cái thời của ngài Địa Tạng, tiền thân của Địa Tạng, thì đã Liên Hoa Mục Như Lai cũng là trong đó lấy hình tượng của Phật, tâm của Phật, trong đó danh hiệu của Phật đại biểu cho vạn đức, đại biểu cho cái cứu cánh, cái giác ngộ, cái quả giác của ngài. Cho nên đem quả giác đó để ở trong tâm thì tất cả chuyển biến. Nên ở nơi đây quý vị, Đức Phật ở trong đó trả chữ hiếu, nêu lên được cái chữ đại hiếu ở trong đó bằng cách lên cõi trời đau lòng mà thuyết pháp cho mẫu thân. Thuyết pháp cho mẫu thân cũng là thuyết pháp cho tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh trong Phật, trong mắt Phật là gì? Phật đã thành tựu viên mãn, cho nên ngài nhìn tất cả chúng sanh là quá khứ phụ mẫu, là chư Phật vị lai. Cho nên ở trên chỗ trời đao lợi, trong đó tượng trưng cho phúc báo cao tuyệt ở trong đó, thì ở nơi đây Đức Phật dạy cho tất cả chúng sanh phương pháp, phương pháp để mà ra khỏi lục đạo luân hồi, ở trong ngay cái bổn tâm bổn tánh của mình mà chuyển đổi, mà tu hành trở lại. Đây là thật thiệt. Ở trên trời đau lời, Đức Phật vì Thánh Mẫu mà thuyết pháp. Nơi đây, trong đó, khi Phật mở pháp hội này thì cảm ứng ở nơi đó, lúc đó bất khả thuyết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp rồi đồng khen ngợi. Quý vị thấy trong một pháp hội mà ở trong đó Phật chưa nói lời nào, vậy mà chư Phật mười phương, nhất thiết chư Phật mười phương đều tới hội họp. Tất cả chư Phật tới thì chư Đại Bồ Tát cũng tháp tùng đi theo. Cho nên ở trong cái cảnh giới bất khả tư nghị ở trong đó, cõi trời đao lợi biến thành một pháp hội ở trong đó thù thắng trang nghiêm, tương tự như hoa tạng thế giới, nhiều ít bất nhị. Tức là số lượng của Phật tham dự quý vị vô lượng vô số, mà cõi trời đau lợi đâu có nhiều quý vị. Cõi trời đau lợi của mình trong đó, ở trên cõi ta bà này, trong tam thiên đại thiên thế giới có vô số, có hàng ức cái cõi đau lợi, mà lấy một cõi đau lợi để chứa chư Phật mười phương làm sao chứa nổi. Thì thấy không nè, mình đi lấy một cái tỉnh nhỏ ở trong một quốc gia, mà ở trong đó tất cả các nguyên thủ, tất cả những quan thần đều về tới cái tỉnh nhỏ đó, làm sao được quý vị nhỉ? Cho nên Phật dùng thần thông để biến cõi trời đao lợi thành cái cảnh trong đó nhất chân pháp giới. Ở trong đó giống như Duy Ma Cật biến cái phòng của ngài, tuy cái phòng nhỏ nhắn như vậy mà chứa hàng vạn tòa sư tịnh để cho chư Phật chư Bồ Tát ngự. Phòng đó không lớn thêm, tòa sư tử không biến nhỏ, tất cả đều hàm chứa, tất cả đều dung chứa trong đó, rõ ràng không sai. Một là tất cả là một. Lớn không khác nhỏ, nhỏ trong đó có thể chứa lớn, cảnh giới bất khả tư nghị giải thoát. Cho nên ở trên cái cõi trời đau lợi này, Phật sao quý vị khai mở cho chúng ta một pháp hội bất khả tư nghị giải thoát cảnh giới đó. Ở đâu quý vị? Tâm địa, địa tạng trong đó quý vị bất khả tư nghị giải thoát cảnh giới. Từ ở nơi đây chúng ta trực nhận đó, từ ở nơi đây chúng ta lãnh hội nó, từ ở trong đây chúng ta giải quyết cho rốt ráo nó, dùng phương tiện, dùng phương pháp tối thắng để ngay trong bản tâm bản tánh của mình thành tựu Bồ Đề. Quý vị thấy bất khả tư nghị công đức là hoàn thành chữ hiếu, đại hiếu với tất cả quá khứ, quá khứ, hiện tại, phù mẫu đối với tất cả chúng sanh ở trong đó, đối với tất cả ở trong đó, coi như chư Phật mười phương ngài ở trên cõi trời đang rồi hiện sức thần thông là. Nên nó từ đó, cái đoạn này quý vị thấy không, bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả chư Phật và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hội họp. Trong đó cái mình thấy khải thị cho chúng ta cái quan trọng, cái tối thắng của pháp môn này, để cho chúng ta từ nơi đây, từ trong cái bản tâm ra phát khởi ra bất khả tư nghị công đức. Một niệm chúng ta khởi lên, chư Phật mười phương đều ở trong đó biết được là cơ hội. Cái vị cúng dường lên cho nhất thiết chư Phật ở trong đó trong một niệm. Nên vậy cho nên á, từ nơi đây bao nhiêu công đức quý vị thấy chư Phật đều đến hội họp trong pháp hội ở trong đó để ủng hộ, để tán thán, để ca ngợi và để làm cái khuyến tín cho tất cả chúng sanh quy về địa tạng, quy về tâm địa của mình, mà từ đây dùng cái phương tiện tối thắng nhất giải quyết nó. Phương tiện nào tối thắng cái việc niệm Phật cả, ức Phật, niệm Phật thì hiện tại tương lai tâm đó là Phật, tâm này là Phật, tâm này làm Phật là không còn tâm nào đồng chí vị. Trong cái lý luận của Tịnh Độ, trong Quán Vô Lượng Thọ kinh nói chúng ta tâm này đã là Phật rồi thì tâm này phải làm Phật thôi. Làm Phật như thế nào? Phật đưa chúng ta một phương tiện, hãy cứ giữ nó đi, hãy cứ niệm nó đi, hãy cứ trì nó đi, thì tâm đó từ phàm phu chúng sanh cũng lần lần biến đổi thành tâm Phật. Là tâm Phật ở trong đó bao hàm tất cả. Trong đó từ cái đoạn này chúng ta thấy pháp hội này thật sự là tối thắng hơn hết cái gì. Trong tất cả kinh điển của Phật thuyết trong đó, ngay cả kinh A Di Đà, sau khi Phật thuyết tất cả công đức bất khả tư nghị ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, cái thù thắng của nó rồi thì chư Phật mười phương mới đồng tán thán, mới đồng ca ngợi. Còn ở nơi đây Đức Phật chưa nói lời nào thì đã cảm ứng chư Phật đều tới dự đạo. Vì sao quý vị? Tất cả chư Phật đều phải qua con đường này, từ ngay tâm địa mình hay là từ ngay chữ hiếu để mà dẫn vào con đường đạo, là chìa khóa để mở cái tàn bão, để mở cái tâm địa chúng ta, để mở trong đó, trong cái tâm địa đó tàn chứa tất cả. Muốn gạt được nó phải có cái chìa khóa. Chìa khóa đó là gì quý vị? Là cái chữ hiếu. Cho nên thành Phật rồi là viên mãn tròn đầy chữ hiếu. Ta với mình chỉ là một, mình với người nối liên kết lại nhau bằng một chữ hiếu. Trong đó chúng ta thấy cây có cội, nước có nguồn, con người sanh ra có đời trước, con người ở trong đó có đời sau. Đời trước vô thủy, đời sau vô chung. Cho nên không có quá khứ, vị lai. Tất cả đời trước là quá khứ, đời sau là vị lai, cùng hiện tại nay, nó liên kết với nhau chặt chẽ bằng một chữ hiếu. Cho nên mình người trong đó nối kết nhau bằng từ ái, bằng một thể, bằng thương yêu là trọn vẹn á. Cái chữ hiếu này là chúng ta trở về cái tâm thể của chúng ta, biến mãn thập phương, không phân biệt, bình đẳng tất cả, không quá khứ, không vị lai, trong đó vượt hết tất cả thời gian và không gian, nhất chân pháp giới. Cho nên nó chư Phật đã chứng ngộ được điều này. Và khi Đức Phật mở cái pháp hội để cho chúng sanh được có thể trở về cái tâm địa đó, thì chư Phật đồng cảm ứng, đều tới hội họp là, đều tới tham dự pháp hội là con đường ngắn tắt, con đường dễ dàng để chúng sanh nhập trở lại. Và ở nơi đây nếu chúng sanh không hiểu, không tin, không biết, phỉ báng, chê bai, thì quý vị thấy cảm ứng như thế nào quý vị? Một ngàn vị Phật trong đời hiền kiếp nhập diệt rồi mà vẫn còn ở địa ngục. Hết một ngàn kiếp sau, sau hết ngàn kiếp đó thì lại đi vào con đường ngạ quỷ đói khát trong một ngàn kiếp. Sau đó được sanh lên trong đó vào hàng súc sanh cũng hết cả ngàn kiếp. Và khi trở lại thành người, thành câm ngọc què điếc. Vì sao quý vị? Vì không tin kinh này, thấy người đọc tụng mà chê bai, thấy người ở trong đó đi theo giáo pháp của Địa Tạng mà trong đó nhăn răng ra cười, ở trong đó không kính, không tin, không tin tâm địa của mình, phỉ báng tâm địa của mình, chối bỏ tâm địa của mình. Cho nên cảm ứng trong đó, quả báo ở cảnh đó, ở trong đó, từ cái vọng tâm nó biến hiện thành bao nhiêu cảnh lục đạo, thành bao nhiêu cảnh ác đạo, và luẩn quẩn loay hoay lòng vòng ở trong đó, không có thể nào ra được cái gì. Chỉ vì không hiểu được tâm, không tin được tâm, cho nên có trong đó chạy theo vọng tưởng điên đạo mà loay chuyển như vậy kia. Nhưng chúng ta thấy cái quả báo ở trong đó nó nói rõ trong kinh điển. Một ngàn vị Phật trong đời hiện kiếp này thì thấy một ngàn vị Phật, mình còn 996 vị nữa, 995 vị nữa. Mở vị tới này, gần tới đây là vị Đức Phật Di Lặc A Dật Đa, còn 567 triệu năm nữa là vị thứ năm tới. Thứ năm tới còn mấy trăm vị nữa, không biết bao lâu quý vị. Mà trong cái khoảng thời gian đó lẫn quẩn chìm đắm trong địa ngục khổ hại. Đây quý vị thấy, chư Phật tới chứng minh gia trì hộ niệm để cho chúng ta nương theo đây, trong một cái khoảng thời gian ngắn có thể nhập trở lại tự tánh, trở lại tâm địa. Nếu mà chúng ta không tin, đi trái với tự tánh đó, là trái với cái lời dạy trong kinh điển này, thì chúng ta thấy cái quả báo như vậy là, mà không phải chỉ là chê người ta thôi quý vị, nhăn răng ra cười, thấy họ đọc tụng kinh Địa Tạng ở nơi đây biểu không biết tụi nó làm cái gì đây, tuần nào cũng tới tụng kinh Địa Tạng. Cái vị này chúng ta phải nói những cái lời này ra để cho những người chưa đủ duyên, những người vô minh hãy biết tùy hỷ tán thán, đừng có khinh chê, đừng có cười diễu, đừng có nghe răng ra mà mất phần công đức mà lãnh lấy tai họa. Bây giờ chúng ta làm tối thắng, nhưng mà cũng cần cảnh cáo luôn quý vị, cảnh cáo để cho những người ở ngoài họ không có một lời đàm tiếu. trong đó tự chuốc lấy họa mà không hay là. Nên chúng ta giảng, cứ giảng rõ ràng minh bạch cái việc đấy, chứ không có người ta thấy có làm cái gì đây mà tuần nào cũng tụng bộ hai bộ ở trong đó. Đây nha quý vị, tin lời Phật đi. Chư Phật đồng tới ca ngợi, tới tán thán, chúng ta cũng sao quý vị, cũng tùy hỷ với các ngài. Mình đừng có chống trái với các ngài, mình đừng có làm trái nghịch với các ngài, thì trong đó chúng ta thấy sẽ bị các cảnh giới khác không có, không có ở trong đó mà cứu giúp chúng ta, mà nâng đỡ chúng ta. Nên tối thắng cũng có mà tai hại cũng có, tất cả chúng ta đều phải nói cho rồi. Tất cả chư Phật đến và đồng khen ngợi rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có thể ở trong đời ác ngũ trược mà hiện sức đại trí huệ thần thông, chẳng thể nghĩ bàn, để điều phục chúng sanh can cường, làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Ở đâu đây á đều khen Đức Phật Bổn Sư Thích Ca quý vị. Ở trong đời ngũ trược của chúng ta, ngũ trược a thế của chúng ta, mà ở trong trong thời đó quý vị, thời Đức Phật còn tại thế mà nó vẫn là đã là ngũ trược rồi. Chúng ta 3.000 năm sau nó còn trược ác hơn nữa là. Ở ngay trong cái đời này, ở trong đó cũng đã gọi là ngũ trược rồi quý vị. Cho nên ở đây á, chúng ta ở trong cái kiếp trược, cái thời gian, cái kiếp số đó nó trược ác là nó ô nhiễm. Và trong cái kiếp đó thì sao quý vị? Vì trong cái hoàn cảnh, cái thời gian ô trược ô nhiễm đó, cho nên cái nhìn của chúng sanh cũng sai cũng trược luôn, gọi là kiến trược. Trong kiếp rồi thì có kiến, kiến là cái thấy, cái nhìn. Cái nhìn của chúng sanh sai lệch, cái nhìn của chúng sanh bị ô nhiễm, bị ố trược, cho nên nó nhìn không rõ ràng. Nhìn ở trong đó rồi nó khởi ra không biết bao nhiêu là phiền não, nó khởi ra không biết bao nhiêu là nghiệp chướng, vì cái nhìn của chúng ta sai lệch. Cái nhìn đó nó đại biểu cho lục căn luôn, cho nên nghe cũng sai lệch, cho nên ngửi cũng sai lệch, nếm cũng sai lệch, xúc chạm cũng sai lệch, và ý tưởng ý nghĩ chúng ta càng sai lệch hơn. Kiếp trược, kiến trược, từ cái lục căn ô trược như vậy nó sanh ra phiền não trược là. Cho nên nó không nó lạ gì phiền não chúng ta dừng không được, muốn dừng nó mà dừng không được cái gì à. Đụng cái gì thì phiền não nó ra như thế đâu, ngay cả như A Nan còn chết nữa nói chi chúng ta. Đức Phật để ngón tay xuống thì cả đại địa biến thành trang nghiêm thanh tịnh. A Nan cũng bắt chước để ngón tay xuống thì bụi bặm khởi lên là, trần lao tung tóe lên là, bay trong đó quý vị như là bụi, như là tro vậy đó. Do nên ở đây quý vị thấy chúng sanh ở trong đó từ kiếp trược, kiến trược thì phiền não nhất định là khởi ra, phiền não trường kia vậy. Bởi vậy cho nên chúng ta cần phải đoạn những cái phiền não này. Sáng chúng ta nói là đoạn đức là cái công phu đầu tiên. Thế nên đoạn là trong đó mình ở trong đó tiêu diệt, mình đoạn trừ nó, trừ diệt nó là đoạn đức, để mà phục hồi lại cái pháp thân thanh tịnh của chúng ta. Nếu mà không nhờ phương tiện này, nếu không nương phương tiện này thì chúng sanh sống ở trong áp bức, sống thống khổ trong thiêu đốt của phiền não, trong đó ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu luôn luôn bao phủ chúng sanh. Ngũ ác là đi ngược với tánh giác, ở trong đó nữa, ở trong đó trái với cái giới luật của Phật, nó tạo thành ngũ ác. Rồi căn tánh đó nó nương theo cái hoàn cảnh ác ở ngoài, và từ đó chúng chuyển ra tâm sức cứ liên miên tạo ra. Cho nên ngũ ác rồi, có ác rồi, trong một thời gian sau, tùy theo người đó làm ác nặng hay nhẹ, cái cường độ như thế nào, cái hoàn cảnh như thế nào, mà sẽ cảm đến cái hoa báo. Cái hoa báo là hiện đời nhân quả, là trong đời này sẽ cảm đến cái quả báo. Cái quả báo là chuyện cái gì? Là ở trong đó gọi là ngũ thống, thống khổ sẽ tới cho chúng ta trong đời này. Sống không được mà chết cũng không xong. Đây thì quý vị thấy đó là hoa báo. Và hoa báo có hoa rồi thì nó sẽ kết thành quả. Quả ở trong ngũ thiêu, ngũ thiêu là hỏa thôi. Cho nên nó cảm ứng như vậy, bị trái đi cái đó. Từ cái phiền não đó, chúng sanh nếu không nhờ Phật pháp thì càng đắm đuối, đắm say vào ở trong ngũ ác, ngũ thống, và cuối cùng đi vào ngũ thiêu. Nó rõ ràng minh bạch cho quý vị. Chỉ trong đó Phật và Bồ Tát dùng đủ mọi phương tiện, đủ mọi phương pháp để cứu giúp chúng sanh, để phổ độ chúng sanh, để khai ngộ chúng sanh, để chỉ bày cho chúng sanh, hầu chúng sanh biết nẻo chánh mà về, bỏ nẻo ác đừng đi. Quan trọng cái gì à? Cho nên Phật pháp trong đó ở chúng ta gặp được là cơ duyên thù thắng. Không phải chư Phật chư Bồ Tát không đến, mà đến không được. Không phải ông Ngài không đến quý vị ạ. Ngài dù đủ, cho nên ta hiện trong đó, trong ngũ trược ác thế, ta hiện vô số thân, vô số phương tiện, vô số phương cách để mà cứu giúp, để mà phổ độ chúng sanh, mà chúng sanh không tin, không hiểu, và cứ đắm đuối, cứ đi theo con đường ác. Cho nên nó bỏ mất cái chân tánh, tâm địa ở phần đó vốn dĩ tròn sáng, đầy đủ tất cả, mà chúng sanh lại không thấy, không hiểu, quên đi cái tánh giác đó, và chạy vào vô minh, tạo không biết bao nhiêu phiền não nghiệp chướng khởi lên. Kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, thì ở trong đó chúng sanh cũng là trượt luôn. Tất cả mọi chúng sanh ở trong hoàn cảnh đó, ở trong cái thời gian đó, thời gian này này cái đó là này, ở trong đó với cái nhìn, cái hiểu sai lầm, tạo ra bao nhiêu những phiền não đó, và tất cả chúng sanh ở trong đó đều bị ô nhiễm, đều bị trượt, chúng sanh trượt là. Nên bây giờ chúng ta ai mà tỉnh giác, ai mà tỉnh giấc, ai mà có thiện căn, ai đủ nhân duyên, thì hãy ráng ra khỏi cái trượt ác đó đi. Nếu mà trong đó quý vị thấy chúng sanh vì ô nhiễm nặng nề, vì mê hoặc điên đạo, cho nên không tin, chỉ chạy vào những cái vọng tưởng, những cái hồi nào mà trong đó biết là trong đó nó giả mà vẫn cứ chạy vào, biết là thế nào cũng mất mà vẫn cứ nắm đuối, mà để cái cơ hội để giải thoát thì lại hờ hững, cái cơ hội để ra lại coi thường, mà coi những cái việc khác quan trọng hơn. Đối với sanh tử sự đại, họ coi như thường cái gì. Cho nên bây giờ chúng ta sao? Vì sanh tử, vì giải quyết sanh tử mà phát đại nguyện, đại nguyện vãng sanh. Vì ở trong đó để rốt ráo giải quyết trong một đời này mà trung thành niệm Phật, vì ở nơi đó muốn xa lánh những cái khổ hại, những địa ngục đó, thống khổ, mà chúng ta nguyện trong đó tha thiết hướng về Tây Phương Cực Lạc Quốc để gần Đức Phật A Di Đà, hầu có thể nhanh chóng phục hồi lại cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Nếu không thì chúng ta chung vào trong cái nhóm chúng sanh trừng. Nếu mà chúng ta y giáo phụng hành thì chúng ta đi vào cái nhóm chánh định tụ, quyết định thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, chánh định tụ, hay là chư thượng thiện nhân một nhóm, bên kia là chúng sanh trượt một phe, còn bên này là chư thánh chúng, chư thượng thiện nhân một nhóm nào. Bây giờ hai bên vậy chúng ta chọn đường nào? Hiểu thấy không? Rõ ràng. Ông bên kia tối thắng Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Bổn Sư giới thiệu cho chúng ta ở nơi Tây Phương Cực Lạc Quốc thành tựu như thị công đức trang nghiêm. Thành tựu công đức trang nghiêm gì cái việc? Chư thượng thiện nhân, chư đại Bồ Tát cùng hội lại một chỗ. Còn ở nơi đây như sao quý vị? Chúng sanh tệ ác nhóm lại một nhóm, toàn là chúng sanh trường không. Khó mà có một người hiền khởi ra, khó mà có một người thiện xuất hiện. Đây quý vị thấy, không có Phật Pháp là chúng sanh ở trong tham sân si, tranh đấu, giành giật, cấu xé lẫn nhau. Đây là nói đến loài người là cái gì ạ? Cho nên ta bà thấy nó xa cái gì? Cũng là một chân tâm, cũng là một bản tánh, nhưng mà đi sai thì bất khả tư nghị nghiệp chướng khởi ra. Nếu mà đi đúng thì chư Phật thánh lực, chư Phật thiện căn, tất cả thù thắng trang nghiêm hiện hiện. Nước trong ao báo, hoa sen, quang minh, tất cả mọi cái thù thắng từ một trong tâm địa nó hiển hiện lên. Cho nên bây giờ chúng ta thấy được điều đó rồi, xem quý vị, ở trong thời vũ trụ ác thế, chúng ta bây giờ ở trong cái giai đoạn này, quý vị, mình đã thấy ở kiếp trượt rồi, rồi cái hình của chúng ta là kiến trượt rồi. Cái nhìn sai chứ gì à? Bảo đảm thôi. Bảo đảm cái nhìn của ta không đúng đâu là. Vì trong đó chưa được A-la-hán cái việc. Được A-la-hán Phật mới cho là chánh giác, thì cái nhìn mới đúng. Còn bây giờ chúng ta là trong cõi người, ở trong đó cái gọi là tà tri tà kiến, chưa được chánh giác. Bây giờ sao giữa hai cái thế chúng sanh đó, con đường của mình là mau mau hướng về chư thượng thiện nhân, vì trong đó trở về tự tánh chưa chắc được. Trong đời này cái lý luận như vậy chúng ta làm đúng, nhưng mà sợ chúng ta làm không được, Phật nói thôi mười niệm cho qua ngõ kia. Hay không quý vị? Mười niệm qua ngõ kia này. Còn nói mà chúng ta để cho nó trở thành thượng thiện nhân thì khó cái gì nè, khó lắm. Cho nên bây giờ nói với chưa trong trên đường đi ráng niệm, gần tới nơi được bự niệm mười niệm. Còn ở đây đêm ngày đêm trong đó hãy nhớ cảnh ta, hãy hướng về cảnh này, đừng có nghĩ đến cảnh kia nữa. Tâm tâm niệm niệm mong rằng tương tự như Đức Phật A Di Đà, muốn thấy Đức Từ Phụ, muốn gặp với A Di Đà Phật. Ngay đó tâm tâm niệm niệm để ra khỏi kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, và chúng ta là chúng sanh trượt. Đem chúng sanh trượt đó đối nghiệp thành gì cái gì? Thành thánh chúng ở Tây Phương. Còn bây giờ là chúng sanh trượt cái gì? Nếu chúng ta không giải quyết thì cái mạng của chúng ta sẽ ô trượt mãi mãi. Thế mạng chúng ta bây giờ còn đây quý vị, nó đang là gì? Bất định tụ, chứ chưa phải là chánh định. Bất định tụ là trong đó có duyên á, tốt thì nó hướng về bên kia, gặp duyên xấu thì nó hướng về bên này. Nó bất định là cái gì? Nó tùy duyên mà tùy biến. Phàm phu Phật tử của chúng ta là cái gì? Bồ A-la-hán thì bất biến bất tùy, Bồ Tát thì tùy duyên mà bất biến, còn Phật là gì cái vị? Trong đó bất biến mà tùy duyên, không thay đổi mà tùy duyên của với chúng sanh. Bồ Tát thì tùy với chúng sanh mà cố gắng giữ cái tâm bồ đề của mình không thối chuyển. A la hán sợ quá thôi khỏi tùy khỏi biến luôn. Còn phàm phu chúng ta bất định đó cái vị, tùy ở chỗ nào thì theo chỗ đó. Cho nên gặp duyên tốt thì tùy vào thánh, đường thánh. Gặp duyên xấu thì tùy vào đường ác, bất định căn bản. Thì chúng ta ở đây quý vị, mình nương theo pháp môn này, tuy là bất định, ở trong đó phàm phu như vậy, mà trong pháp môn này Phật gọi chúng ta là chánh định tụ ngay nơi đây. Nếu chúng ta chịu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nếu chúng ta phát nguyện ở trung thành niệm Phật, thì ngay đến đây đã ấn chứng chúng ta là bất thối chuyển, được tham dự với nàng chánh định tụ, không thối chuyển tâm bồ đề. Đây quý vị, lên được hàng bồ tát ngay bây giờ. Bây giờ chánh định tụ là được bất thối chuyển, cho nên tối thắng ở chỗ này. Tuy là người ở ta bà, tuy vẫn ở trong cảnh ngũ trường, mà trong đó cái mạng của chúng ta đã được ấn chứng, đã được bảo hộ, đã được ở trong đó ghi danh tham dự liên trì hải hội. Quý vị thấy không? Tuy trong đó mà cái mạng của chúng ta, mạng trường cuối cùng bị biến thành trong đó chân chánh, thanh tịnh, giữ được pháp thân hồi mạng. Bỏ đi cái việc đây trong đời ngũ trược ác thế, Đức Phật bổn sư được có thể ở trong đời ngũ trược mà hiện sức thần thông để giải bày cho ta việc này. Cho nên ở trong đời ngũ trược mà ngài có thể độ cho chúng sanh lập tức thành bồ đề, lập tức thành bồ tát, lập tức thành Phật, thì ở đâu không ngoài pháp môn này. Cho nên hai quyển kinh này quý vị, pháp môn tịnh độ với địa tạng bổ nguyện công đức phối hợp lẫn nhau rõ ràng chặt chẽ, để có thể đưa chúng sanh từ ngũ trược ác thế, mà ngài dùng đủ mọi phương tiện thần thông uy lực trong đó để hướng dẫn chúng sanh một đời thành Phật, chuyển biến mạng trược thành pháp thân huệ mạng. Này quý vị thấy cái năng lực của Đức Phật bổn sư, cái tài tình khéo léo, cái cao minh của ngài ở đây. Bây giờ chúng ta thấy được, bây giờ chúng ta hiểu được, bây giờ chúng ta thấu được, thì thật sự là đại cơ duyên, đại phúc đức, đại thiện căn là. Bây giờ quý vị thấy trong đó, trong á vô lượng kiếp mới kết được hội Hoa Nghiêm. Ở trong đó chúng ta thiện căn sâu dày mới có thể thấy được pháp môn này, chuyển cho chúng ta từ ngũ trường ác thế, kiếp trường, kiến trường, phiền não trường, chúng sanh trường và mạng trường, đổi ngũ trường thành ngũ thanh. Từ cái kiếp trược biến thành cái kiếp kia cái việc vô lượng thọ, kiếp thanh tịnh. Từ ở cái kiến trược thành cái cảnh giới thù thắng trang nghiêm, đầy đủ thiên nhãn, thiên nhị thông, đầy đủ tha tâm thông, đầy đủ tất cả, cái nhìn của chúng ta không nhỏ hẹp, không bé nhỏ, không có địa phương, không có nhỏ hẹp được, mà cái nhìn của chúng ta biến thập phương pháp giới là đầy đủ thần thông diệu dụng cái vị, biến đổi tất cả trong đó trong một đời, có đầy đủ lục thông, tha tâm thông, thần thức thông, cúng dường chư Phật mười phương, hiểu được tâm ý của chúng sanh, thấy đổng đổng thị triệt thính tất cả sự việc trong đó vô lượng vô số thế giới, trong đó tất cả tinh cầu, tất cả tinh tú, bao nhiêu chúng sanh ở trong đó đều thấu, đều hiểu, đều biết, biết rõ họ làm như thế nào, việc nó sẽ xảy ra như thế nào, hiểu được tâm ý của họ phát ra. Cho nên từ những cái nhìn ố trượt nhỏ hẹp thiển cận đó, chúng ta biến thành một cái nhìn cái vị thanh tịnh. Ngũ nhãn là nhục nhãn giảng trạch, thiên nhãn nhìn thấu, huệ nhãn kiến chân, pháp nhãn thanh tịnh, hộ Phật nhãn viên mãn cụ túc, đầy đủ tất cả cái vị. Này quý vị thấy không? Cho nên chư Phật mười phương tán thán Đức Phật Thích Ca ở trong đời ngũ trượt ác thế mà ngài làm thế nào mà hay quá. Từ ở trong ngũ trượt thấp hèn, thấp bé như vậy mà cho chúng sanh trong một đời biến thành trong đó, đổi lại hết tất cả cái gì. Thì giờ trong đó ngài ở trong đó từ kiếp trượt biến thành kiếp thanh tịnh vô lượng thọ trang nghiêm thù thắng, từ kiếp trượt biến thành thần thông diệu dụng, từ ở trong đó phiền não trượt chúng sanh nào cũng sợ, mình vô đó sợ mà không dám ra, sợ mà không dám bỏ. Cho nên ngài dùng phương tiện để chúng ta ở trong phiền não trượt để mà chuyển thành thành ở trong đó thành bồ đề giác ngộ thanh tịnh, biến phiền não thành bồ đề. Là cho nên chú vị thấy nha, chư Phật thấy được điều này, hiểu được điều này, nhìn rõ được điều này, cho nên chư Phật đồng tán thán Đức Phật Thích Ca ngài nghề quá. Chúng ta thấy hiểu được như vậy, trong có một câu chúng ta thấy hay không quý vị? Quá hay ha. Ở đây chúng ta vòng vòng ở trên cái mặt cái quả địa cầu này, quay vòng 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 trong đó, mình tưởng là mình tối thắng, chưa tới đâu là cái nhìn của mình vẫn là hạn hẹp, vẫn là nhỏ bé, là ở trong đó phiền não luôn luôn với chúng ta, đi về đến nó, về cõi thanh lương cái vị, từ ở trong nó khốn khổ, từ trong nhiệt não đến về cõi thanh lương an dưỡng nhẹ nhàng thư thới, ở trong nó tự tại. Ở đây quý vị thấy phiền à, phiền không quý vị? Quá phiền là nào là bệnh, nào là đau, nào là nhức, quá đủ chuyện đủ trò, mùa nào thì có bệnh đó, nơi chỗ địa phương nào thì có cái tật đó, quý vị thấy khổ vô cùng là. Ai biểu chấp vào thân làm chi cho khổ? Lão Tử nói ta có đại nạn tại vì có thân. Cho nên nó hòa thượng Quảng Khâm ở trong kia dạy cho cái cô, cho cái sư cô đó phá ngã, trong đó cô thỉnh mời hòa thượng, trong đó ngài từ bi phá cái ngã chấp phiền não cho con. Hòa thượng nói hảo hảo hảo, hay quá, tốt quá, tốt quá, mà không dạy gì hết. Tốt, được. Để cho đến một thời gian cổ quên đi, sư cô đó quên đi, vì chưa đủ cơ hội. Đến khi mọi người lễ lạc, mọi người tập hợp lại, đúng không? quan viên ở trong đó, tất cả cư sĩ, những người danh tiếng, những người đạo mạo tới trong đó, thì ở trong đó Ngài lúc đó mới biểu diễn phá cái ngã cho sư cô. Ngài ở trong đó đã đương ngăn đó, Ngài đứng tay khoa chân trong đó. Sư cô hầu thầy trong đó thấy Ngài ra điệu bộ, tưởng chỉ lại lễ Ngài. Lễ Ngài trong đó thì Ngài nói: "Hay, quý vị thấy chưa? Coi à, coi cổ làm điệu làm bộ à, trong khi mọi người tới đây cô dám lễ tôi để tổn phúc tôi à." Sư cô và đệ tử của hòa thượng thấy để đứng dậy, đứng dậy không dám lễ thầy nữa. Thầy mới nói một câu dám đứng cao hơn thầy rồi. Wow, thấy thật sự là không biết cái trò như thế nào này rồi. Thôi à, chết rồi, lễ cũng không cho mà đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, ngang hàng với thầy, ngồi cùng phía với thầy, thì thôi không biết cái lỗ nào để chui vào. Vì sao quý vị? Vì cái ngã đó quý vị ạ. Cho nên không biết giấu nó đâu, trốn ở đâu, thôi thì đứng đó nước mắt lăn tròng. Mới nói có hai câu là cứ còn khóc cái kẹp. Cái gì đó, dạy dỗ cái gì đó nè, học cái gì trong đó mà thầy nói hai câu đứng khóc trong đó. Khóc cũng không được, thôi thì nhắm mắt lại, quán tưởng Phật, quán niệm Phật, niệm Phật đi, để khỏi bị cái ngã nó thành, để khỏi bị cái ngã nó trong đó nó bủa vây là. Thì trong đó các bạn, mắt nhắm, mắt thì quán mũi, mũi thì ngửi tâm. Ở trong đó mới nói một câu chạy đi vòng vòng trong đó kiếm cái gì vậy? Cái ngã đó quý vị chạy không thoát khỏi hòa thượng rồi. Rồi lâm râm niệm Phật ở trong đó, thế vị thấy không? Do đó cho nên hòa thượng dùng đủ mọi cách để đánh cái ngã. Cô cầu cô khẩn tôi đánh cho ra, chạy đi đâu? Quý vị niệm Phật cũng là cái ngã. Quý vị chạy đâu à? Ngồi ở đây chịu thống khổ, ngồi trong đó rên mình trong đó cũng vì cái ngã là. Quý vị thấy không? Khó không quý vị? Khó là. Vậy mà người nào biết được rồi thì cười hì một cái, nó là vòng là. Hình đó cô ấy đứng không được nữa. Rồi thôi á, mọi người ở trong đó qua một cái đoạn cổ đứng không biết thì đứng chân ở đó niệm Phật. Niệm Phật rồi đến giờ quy y thì ở đây đã viết cái phái quy y. Rồi cũng không thoát khỏi hòa thượng. Hòa thượng Quảng Tâm nói: "Quý vị tới đây hôm nay quy y tôi mà có thấy cổ chủ trương đứng ra chủ trương pháp danh cổ đạo, phái cổ ghi ghi chép trong đó không có tôn sư trọng đạo chút nào." Cho nên cổ viết phái trong đó nghe thầy nói rồi ngước mắt nhìn thì thôi đưa phái quy y cho lên cho thầy để thầy viết. Mới nói cái hai câu đem một trong phái quy y, tôi bây giờ lớn tuổi rồi làm sao mà viết thầy. Thật sự là cái mình nói như nói cái nào là cổ làm cái đó là. Viết cũng không được, mở giao cho cũng không xong, đứng chết trân trong đó chịu đựng cái ngã đó. Đến hồi về phòng quán chiếu, wow, mình nói phá ngã, bây giờ Ngài phá trong đó. Thật sự bây giờ để họ về thỉnh ý này, vô thất của Ngài để thỉnh ý coi ý của Ngài như thế nào, ta làm sai hay là Ngài có ý định gì mà hở ra một việc, nói một câu rồi trong đó nghĩ một niệm, trong đó đều trái ý tất cả vậy nè. Nên bước tới trong đó cửa thất của Ngài và gõ cửa bước vào. Ngài giơ tay tim đập mạnh, ôi trời ơi, mới nói có hai câu bây giờ nó lại nó hỏi, nó tra ta mà dạy cho nó trong đó 10 câu chắc nó kêu cảnh sát tự này. Thôi ai ai nó phá cái ngã chừng cho nó dùng tôi. Tôi không chịu nổi thật là. Thì cô đó chỉ còn phục xuống mà thi ân đại sư. Ngài trong đó, Ngài đã từ bi phá cái ngã cho con. Quý vị thấy cái ngã chạy đâu quý vị? Nó trong nghiệp chướng nó chạy ra, quý vị thấy chỉ theo nó mà thôi, kiếm một lỗ để chạy vào cũng không được. Quý vị thấy không? Đi đường nào cũng chết. Nghiệp chướng nó ra, cái ngã chúng ta chỉ còn biết chịu thua, đứng chết rất không gỡ được. Mà bây giờ quý vị thấy niệm Phật cũng chết với Ngài. Vì bây giờ trên đời chúng ta mà xé tạp một ý niệm ra là cái ngã nó ló ra, là cái trượt nó lại ra, là phiền não nó lại tung hoành. Dễ sợ không quý vị? Này, hãy nhất tâm niệm Phật, không xen tạp, thì ở nơi đó cái phiền não, cái lậu nó không có rò rỉ. Mà chúng ta không niệm Phật thì tự nhiên nó ra. Nó ra, sư cô đó cũng không biết chống đỡ như thế nào. Đó là ân sư của Ngài Quách Huệ Trang. Quách Huệ Trang, ân sư là thầy của Quách Huệ Trang, là đạo chứng pháp sư. Đây quý vị thấy ở trong đó nó, người ta chịu tu, chịu sửa, chịu đánh, chịu đòn như vậy là cái gì. Còn ở đó chúng ta mà nói một câu mạnh, nói một câu nặng là nó chết hết trơn rồi. Quý vị thấy không nào? Nó dụng công, nó miên mật trong đó, sáng ra dụng công trong đó. Rồi ở trước đó, đại chúng biểu đừng có đóng tuồng nữa, là phải làm cho thiệt là. Mà ai ở trong đó mà nói thực sự mình tu thiệt chứ đâu có tu giả đâu, mà Ngài nói đóng tuồng, thì chúng ta mà biện luận một câu đó thì rõ ràng công phu như thế nào. Ta nói có một câu mà gân cổ gãi cãi lại, công phu như thế nào à? Một chút cái một lời nói cũng không định được, mà cũng không có phục được, thì niệm Phật đó là đóng tuồng. Bây giờ mình thấy công phu như thế nào quý vị? Niệm Phật đó công phu được. Bây giờ chúng ta tin ở đây, từ ngay trong căn bổn, trong tâm địa chúng ta mà tu, niệm niệm từ ở trong tâm, đừng để cái lậu nó tuôn ra, đừng để cái phiền não nó tuôn ra, đừng để những sanh tử, những ý niệm khác thường sanh ra, thì đó mới là công phu niệm Phật. Còn chúng ta chỉ ở chánh điệu lễ Phật coi như là tinh tấn lắm, niệm Phật coi như là dụng công lắm, Ngài nói chỉ là đóng tuồng mà thôi. Vì không có chí tâm niệm Phật, vẫn còn xe đạp. Đây quý vị thấy, từ cái điểm này chúng ta thấy cần phải dụng công cho chính đáng lại. Không phải niệm ít hay nhiều, không phải niệm lâu hay mau, mà niệm cạn hay sâu là. Cạn là ở trong đó nó không tương tục, nó không liên tục, nó hay đứt quãng, nó hay xen tạp. Mà sâu có nghĩa là chỉ một danh hiệu của Phật thôi, chỉ một cái câu hiệu Phật thôi, không một ý tưởng khởi ra, không có cái ngã nào ra cả. Dù cho hòa thượng nói như thế nào cũng như là gì cái việc gió thoảng mây trôi mà thôi, làm gì đứng chết trân ở đó, làm gì chúng ta phải sợ, phải hại, cũng vì cái ngã nó hiểu, nó thấy, nó nghe, nó biết, cho nên nó không biết làm gì. Còn nếu mà như nước chảy mây trôi đó thì sao quý vị? Thì cũng cười hì hì với hòa thượng, Ngài nói gì con không hiểu, vì con không có ngã, con chỉ biết niệm Phật mà thôi. Đây công phu đã thành tựu rồi quý vị. Bây giờ quý vị thấy được cái niệm Phật chưa? Biết rồi ha. Phải dụng công khi có chuyện 30 câu hãy lấy ra áp dụng. Lấy ra được áp dụng rồi thì hòa thượng nói như thế nào, mình cứ A Di Đà Phật, nó nói thì nó niệm Phật, chúng ta vẫn niệm Phật. Nói nó trơ trơ, chúng ta vẫn niệm Phật. À, ngài nhìn ngài mỉm cười A Di Đà Phật thì ngài cũng mỉm cười lại. Con thấy rồi đã. Đây như thấy không? Cho nên từ đây công phu chúng ta đắc được là ra khỏi ngũ trường ác thế. Hay không quý vị? Ráng mà dùng tâm nha. Ráng mà cố gắng vượt qua khổ hải trong một câu A Di Đà. Đây là phương pháp niệm Phật Hòa Thượng Quảng Khâm. Người đã vãng sanh, người đã có thoại tướng dạy cho các hàng Phật tử của ngài, các vị đệ tử của ngài là. Nên chúng ta thấy niệm Phật đó bất khả tư nghị như vậy, đưa chúng ta, con người chúng ta từ những cảnh giới ô trược trở về thanh tịnh, và đưa cái mạng của chúng ta phục hồi cái mạng chúng ta thành pháp thân hội mạng. Mà cái phương tiện phương pháp rất dễ dàng, mà dễ thật sự không dễ, khó cũng không phải là khó. Tương quan chỉ là người biết hay không biết mà thôi, là người chịu làm hay không thực làm mà thôi. Là còn ở trong đó, ngài Bàn Long Uẩn nói giống như gánh 100 gánh dầu lên cây. Bà Bàn Long Uẩn thì nói ở trên đầu ngọn cỏ, trên đầu của 100 ngọn cỏ ta thấy được ý của tổ sư, trên những ngọn cỏ bình thường như vậy ta hiểu được ý Phật. Là cô con gái Linh Chiếu thì lại nói nó không phải dễ mà nó không phải khó. Đói thì ăn, mệt rồi thì nghỉ, đừng có nướng ở trong đó, đừng có ăn vặt ở trong đó. Con gái mà cái việc đúng không? Con gái thì đói á, thì hay ăn vặt cái gì? Thì cô này nói như không ăn theo thời, nghe không? Ăn khi nào đói thì ăn trong đó chứ đừng có ăn vặt. Còn ăn ngủ á, thì đừng có ngủ men, mệt rồi nghỉ chút, ngủ chút rồi ra niệm câu. Đây là vậy, diệt trừ những tập khí, những phiền não, những thói quen, và trong đó lấy một câu A Di Đà Phật đi vào thì nó thật sự cũng dễ chứ không có khó đâu. Là bây giờ chúng ta hiểu rồi, ráng mà tu ở trong tâm địa cái gì, ráng mà tu ở trong địa tạng tâm địa chúng ta mà nỗ lực tu, trong đó cố gắng chân thành thanh tịnh, cố gắng trong đó giữ cái tâm bình thường bình đẳng, giữ cái tâm giác ngộ chánh giác, luôn luôn thức tỉnh, và ở trong đó tự nhiên nó sẽ phát ra từ bi trí tuệ. Nên là trong tâm địa chúng ta đầy đủ tất cả. Chúng ta làm thế nào để phục hồi? Y theo lời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca dạy cho chúng ta thì chúng ta có thể ở trong đời ác ngũ trược này mà nương theo sức thần của ngài thoát khỏi là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, và cái mạng này ô trược đó sẽ vĩnh viễn thoát ra. Đây vì đó là mục tiêu của chúng ta, đây là cái mục đích của chúng ta, phương hướng của chúng ta cho mình, cho gia đình, cho tất cả, cho mọi nhất thiết chúng sanh. Niệm Phật trong đó tương ứng với những tánh đức của Như Lai, cái tánh Phật đó cái việc đoạn đức, trí đức và ân đức viên mãn thành vô thượng Bồ Đề. Đó là để làm mục tiêu của Đức Phật Bổ Sư tới đây với chúng ta. Ngài tới đây để khai thị mở bày con đường giải thoát này. Nên chúng ta biết rồi, từ đây cái việc hạ thủ công phu, mình nhất định vãng sanh. À, vãng sanh là gì quý vị? Không sanh nữa là vãng sanh. Ý niệm không sanh ra nữa là đi vào cõi niết bàn, đi vào cõi tịch tịnh, tịch diệt trong đó, chứng vào ở trong đó tịch mà thường chiếu, chiếu mà thường tịnh. Ở trong đó vãng sanh là phương tiện để kéo chúng ta về, nhưng mà ý nghĩa thực của nó là không sanh được. Không sanh thì lấy đâu mà diệt? Cho nên sanh tử không còn, chỉ là mộng ảo mà thôi. Cho nên bây giờ đừng có sợ vãng sanh nữa. Ai nói gì, cho nên chúng ta vẫn một mực, vẫn kiên quyết, kiên quyết trong đó thật sự vãng sanh càng tốt. Thấy được tánh, thấy được quang minh, thấy được trí tuệ, nhập vào cảnh giới đó tốt rồi, đâu có sợ gì đâu mà biểu bây giờ phải chết cái cõi ngũ trược này. Kệ nó, bỏ nó, bỏ nó, cái việc mạnh dạn bỏ nó, mình ở trong đó kiên quyết bỏ nó, hãy trong đó kiên cố, hãy trong đó chân thành thanh tịnh mà niệm lấy Phật để mà đoạn hết tất cả những cái phiền não cấu trượt đó, thì tâm chúng ta tự nhiên thanh tịnh, thanh tịnh nào. Và ở nơi đây chúng ta thấy á, nhà ở mọi trong đó chư Phật tán tán, Đức Phật Thích Ca dùng đại trí tuệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh, can cường làm cho chúng nó rõ pháp khổ pháp vui. Hôm nay nữa quý vị thấy Đức Phật á, không biết ngài dùng cái phương tiện gì mà chư Phật nói là đại trí tuệ thần thông không thể nghĩ bàn để mà hàng phục cái tâm can cường khó hóa của chúng ta. Thật sự đó, tính lại vẫn can cường lắm cái gì. Nói sao mà nói, giảng sao giảng mà nó cứ tà đi qua, đi qua con đường tà, đi qua con đường ác, mà điều phục nó trong đó khó cái gì. Quý vị thấy có mấy người mà được điều phục, trải qua phải chịu thử thách của Hòa Thượng Quảng Thông, có mấy người được như vậy quý vị. Ngài ở trong đó thử thách, luôn luôn cho đề, luôn luôn khảo sát bất cứ lúc nào. Vậy mà trong đó mà hãy mà khởi lên cái tâm cái là rồi đó. Đây quý vị, ngài dùng đủ mọi phương pháp, mỗi một phương tiện để phá cho chúng ta đã triệt để, làm luận cực nhọc trong đó. Cây xây cất chùa, nắm mình ở trong bùn, trong sình để cất đạo tràng. Rồi ở trong đó khi có khách tới thì tới ra trong đó chưa có kịp có thay đồ tắm rửa thì là ngài chỉ liền, biết không? Nói nó giả bộ. Thấy khách tới thì làm bộ như làm việc cực nhọc lắm. Thì coi ha, đưa mình mẩy trong đó dơ giấy coi như là mình á là đóng kịch, giá hồ hay chưa cái việc coi ha. Mấy người quan viên á, cư sĩ, đại cư sĩ nhìn à, làm việc không tốt trong nhà, đừng đóng kịch đã. Đây cái vị thấy trong đó để mà phục cái can cường của chúng sanh, phục trong đó những cái chấp trước của chúng sanh. Và ở nơi đây á, Hòa Thượng trong đó cái vị Hòa Thượng Tịnh Không, ngài ở trong đó ngài tri ân, biết ân bà Hàng Quán Trưởng. Quý vị thấy luôn luôn cái gì, về cái mỗi tháng 3, mỗi năm tháng 3 tôi phải về Úc để làm lễ kỷ niệm bà Hàng Quán Trưởng. Mà Hàng Quán Trưởng có công gì quý vị? Có phong á, điều phục Hòa Thượng. 30 năm trong đó ngài dùng đủ mọi cách để hàng phục Hòa Thượng, có nghĩa là không có chịu. Mọi việc trong đó đều là bà chỉ đạo, bà nắm hết, ăn cũng là gấp cho Hòa Thượng ăn. Quý vị thấy tôi chịu không nổi là tôi khỏi ăn. Tôi ra ngoài tôi mua một miếng hamburger, trong đó mà hai người trai ăn rồi, còn ăn nó đứng kế bên gấp vô dĩa ăn cái này được, cái này được, hay theo ăn mà khống chế như vậy. Cho nên nó Hòa Thượng khi mà giảng pháp cho biểu mà ai mà đi ăn tiệm á nha, đừng có gấp cho người ta, vì gấp cho người ta vì cái việc khống chế người ta. Lúc đó tôi thấy đúng là khống chế, nhưng mà tôi chưa hiểu sâu. Thì ra Hòa Thượng bị ấn tượng của Phật Quan Trọng. Cho nên ở trong đó, nếu mà quý vị coi cái phim ở hồi ký của bà Hằng Quảng Trưởng đó, ở tại Đà Lạt nè, hòa thượng ngồi ăn ngồi yên, bà đứng kế bên gấp cho vô vậy. Mình nó không có tự khải ăn cái này, ăn cái này nhiều không được, gấp một miếng thôi. Không nghĩa là tự bà quyết định, không có hỏi hòa thượng gì đó, cứ cầm rồi gấp rồi đó cái dĩa đó ăn đi. 30 năm á, trong đó cái vị chịu cho là. Bởi vậy cho nên cái cam cường của chúng sanh, cái tánh của chúng sanh mới được điều phục là dùng nó đại trí huệ thần thông chẳng thể nghĩ bàn để điều phục chúng sanh cam cường này. Thì đây ông hòa thượng á, biểu diễn cho chúng ta thấy, rồi ngài được điều phục rồi sao quý vị? Thân tâm thanh tịnh hiển hiện, trí tuệ hiển hiện, cho nên ngài tri ân bà dám là y tá để mà trị vết thương của tôi. Quý vị thấy y tá nó bị thương trong đó, quý vị thấy lúc xưa mấy người nào á mà bị cưa giò đó quý vị. Tôi nghe ông đó kể, thật sự mỗi sáng thấy y tá vô là thấy như thiên, là thấy hung thần ác quỷ. Nó không phải như cái hiện đại bây giờ đâu quý vị. Mấy chục năm trước nè, vô cái nó lấy bông gò, nó xe thành cái dây thọt vô vết thương, kéo qua kéo lại, kéo đến đâu thì chúng ta thấy nhức nhối đến đó. Để sao? Không kéo thì thành mũ thành trục, cho nên phải kéo ra quý vị. Hồi xưa mấy người lính đó, mấy cộng hòa trong đó mà bị thương đều như vậy. Cho nên nó không thể nào chích thuốc mê, chích thuốc tê nhiều quá, thôi thì phải chịu đựng, chứ chích nhiều quá cơ thể chịu không nổi. Ôi ơi, tôi nghe nó là tôi cái chân của tôi cũng lủng bụng. Thật sự cái vị nó như vậy đó vậy. Cái ông đó ổng cục cái chân trong đó, ổng nói thấy được y tá là thấy sợ, mà nó vô phải làm cái vị. Cho nên á, bà Hàng Quán Trưởng dám làm y tá 30 năm để chùi rửa tẩy sạch hết tất cả những cái thống khổ, những cái phiền não, những cái can cường của hòa thượng để phục hồi lại cái vị. Cho nên lúc đó thì đau, bây giờ nhớ lại mình còn giữ được cái chân này cũng nhờ y tá. Thật sự y tá khổ cái vị. Trên á, thì bị bác sĩ á, đi, dưới á, thì bị bệnh nhân chửi, cho nên ở giữa phải cắn răng chịu mà làm, khổ cái vị. Cho nên ở Mỹ này có cái ngày á, ngày y tá đó cái vị, để biết ơn những người y tá, những ngày nursing đó cái vị, thật sự là khổ là. Cho nên ở đây cái vị thấy mình phải ráng chịu chút. Ráng qua cái vị, ráng qua cái ngũ trường ác thế này à. Hãy cắn răng chịu đựng. Mà bây giờ chúng ta không có cần phải kéo vết thương gì hết. Mình chỉ cần sao quý vị? Niệm Phật thôi. Kệ nó, cứ cắn răng niệm Phật thì quý vị nhẫn nhục, nhẫn nhịn trong đó, tất cả sự thành đều do nhận. Bởi vậy cho nên ai có công phu được hay không ở chỗ này, chứ không phải chúng ta sao niệm Phật khi mà không có chuyện gì thì niệm Phật, mà có chuyện thì dẹp nó đi. Quý vị xem nè, có chuyện thì không niệm Phật, mà khi thảnh thơi, mà khi bình thường lại lấy ra niệm, mà đến hồi dùng thì không dùng, cứ niệm cứ học mà không lấy ra xài, không lấy ra dùng. Cho nên bây giờ chúng ta phải đi vào công phu. Từ công phu đó chúng ta phải nhắc nhở mình, nếu mà mình không niệm Phật thì vào ta bà, vào ngũ trường. Cho nên nó trong đó cái phải thức tỉnh trong giờ phút đó phải niệm Phật, thì ở nơi đó là giác, không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác chậm. Cái câu này nói ai cũng nghe, ai cũng hiểu, mà không ai làm. Thật sự không làm cái gì à? Để khi mà phiền não nó khởi ra, thôi để cải trước cái đã, rồi niệm sau. phải biện bạch trước cái đã, rồi ở trong đó mới niệm Phật. Cho nên dù gì dù gì, dù câu Phật hiệu quý như thế nào phải bỏ qua bên, nhất định biện hộ cho được, nhất định cải tới nơi, cải xong rồi đã đời, đã giận rồi thì lúc đó thở phào ngồi xuống niệm Phật. Chết rồi quý vị à, tiêu tùng rồi là. Cho nên nó cần nhất là nó còn sống thì hãy niệm quý vị. Đợi nó cháy hết trơn rồi lúc đó mới ngồi xuống, hay à, uống một miếng nước ngậm nước rồi niệm Phật lại. Cho nên công phu chúng ta không có quý vị. Bởi vậy cho nên nó mình ở đây bây giờ mình đổi, mình từ tập niệm rồi, không biết niệm rồi, bây giờ lấy ra thực hiện thực hành, lấy chân ngôn trong đó các tổ sư nói không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chấp. Phiền não nghiệp chướng tất cả trong đó từ tâm khởi ra, đừng sợ. Vì sao quý vị? Vì chúng ta là chúng sanh trược mà. Mà trước khi chúng sanh trược đó là gì quý vị? Phiền não trược nó ở trước. Cho nên phiền não trược nó đầy dẫy, không ai không có, là chỉ có người giác. Y theo giáo pháp là giác ngộ, nương theo phương tiện, nương theo phương pháp này thì chúng ta ra khỏi ngũ trược. Mà không chịu làm nó thì chúng ta đang ở trong ngũ trược, đang bị phiền não nó vây, trong mạng chúng ta ô trược trong đó. Đây bây giờ mình hạ thủ công phu cái gì được rồi nè, phải nhắc nhở làm thế nào trong đó đừng có hả giận mà mau mau niệm Phật cái vị. Thật sự chúng ta cần những vị thiện tri thức, những vị giác ngộ, người ta biểu diễn, người ta dạy chúng ta, thì chúng ta ở trong đó nương theo cái từ bi của họ, mình nó nhẫn nhục trong đó. Cho nên mấy người ở trong đó gần hòa thượng Quảng Thân đại phước quý vị, vì biết cái ngài từ bi, biết ngài ở trong đó là dạy mình mà nhiều khi chịu không nổi quý vị. Cho nên thật sự từ cái điểm này chúng ta thấy nếu mà không có người chỉ dẫn chỉ bảo, chúng ta không biết chỗ nào mà hạ thủ công phu, không biết quý vị. Ở ngay ở trong đó, ngay như hòa thượng Tịnh Không mà tôi sống gần với ngài, ngài không để ý phiền não nó tới rồi à, ngài không để ý đến mình, ngài không có ngó đến mình, ngài làm lơ đến mình thấy có phiền não rồi, thấy buồn buồn phiền phiền rồi quý vị, đúng không nào? Nó chưa nói đó à, chưa có la chưa có rầy đó, mà nghĩa như ngài coi là làm lơ mình đứng đó mà coi như không không vậy đó, thì thật sự tâm cảm thấy buồn phiền rồi, phiền não đã khởi lên đầu rồi. Nên là chúng ta hãy chịu nhẫn nhục trong đó, nhẫn nhục trong đó để phá hết những can cường của ta, điều phục hết tất cả can cường nan hóa, điều tâm điều thân phục tâm, điều hòa cái thân tứ đại này cho nó tốt đẹp và phục cái tâm phiền não cho nó thanh tịnh. Thì hai bên đó nương tựa lẫn nhau, tâm nó giúp cho thân, thân nó trợ cho tâm, hai cái nó nương vào nhau để mà điều hòa thân thể và phục lấy cái tâm ngông cuồng, thì trong đó chúng ta mới tỉnh lại được cái gì. Mà nếu mà không dám làm, không dám chịu đó thì khó mà điều phục. Nên chúng ta hãy chịu, pháp môn nào cũng vậy, pháp môn này dễ hơn quý vị. Chứ ở trong đó 8 cái gì bức tranh, 16 bức tranh trâu hay là 8 bức tranh trâu gì đó, thì trong đó có những cái đó khi điều phục nó quý vị, mới đầu phải roi, phải làm móc, phải là sắt để mà điều phục từ từ mới là nhẹ nhẹ xuống. Thì ở đây chúng ta một câu niệm Phật, hãy ráng mà điều thân phục tâm, đừng cho nó khởi lên được. Nó khởi gì? Cái ngã nó lên đó kìa. Cái ngã nó lên, cái sư cô nó không biết trốn đường nào, quý vị thấy không? Ngài tài tình, ngài khéo léo, ngài có thể mình khởi lên cái gì, ngài chặn đầu đó, nó chạy qua đường kia cũng là nó đó, đi qua đường nọ cũng là nó đó. Quý vị thấy không? Từ đó chúng ta mới thấy quá nhiều. Cái ngã luôn luôn khởi ra. Một cái niệm khởi ra là đó là gì quý vị? Nó thành cái quả là cái ngã nó ra. Cái ngã nó ra từ ý niệm đó quý vị. Mà thân chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta định rồi thì cái ngã nó từ từ nó lắng dịu. Đây nó điều phục từ từ quý vị. Và người đó, một người niệm Phật trở thành quý vị hiền như cục đất. Chúng ta phải từ từ biến thành như vậy quý vị, phải hiền như cục đất. Là ai nói thì nói, mình cứ A Di Đà Phật thôi, không dám ra nữa, thành công đó quý vị. Cho nên trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nói với ta thì hãy liều mạng biến thành một người ngu đi là, còn mà khôn quá là cái tác dụng của ngã chấp, lanh lợi quá là ứng dụng của tâm viên ý mạng, ở trong đó khéo léo quá, tài tình quá cũng không thoát được cái ngã. Quý vị thấy Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh đó quý vị. Tề Thiên là trong đó sao quý vị? Trên cõi trời á, ngài bình định, ngài dẹp hết. Tề dẹp hết, Thiên là biến thành Đại Thánh đó quý vị. Mà lên đó cũng chết là xuống dưới thủy cung, trong đó phá lâm cung là lên trời ở dưới biển, trong đó ngài không chỗ nào ngài không tới. Bỏ vào lò để luyện linh đơn, đốt trong đó hàng trăm năm, hàng ngàn năm mà không tiêu. Quý vị thấy không nào? Phục không nổi là trời cũng thua, mà lâm cung mạnh mẽ về cũng chịu. Ở trong đó chư thiên tới, trong đó Na Tra, rồi trong đó Lý Tịnh, cái gì trong đó dùng thiên đó, thì dùng ở trong đó thần thông của cõi cái cõi trời, không phục lại đánh tan luôn quý vị. Tề thiên hạ đó quý vị, Tề Thiên Đại Thánh là bây giờ chúng ta phục được cũng hay lắm quý vị. Cho nên ráng cứ nghĩ rằng Tề Thiên Đại Thánh như vậy mà để chư thiên không phục nổi, bây giờ mình phục được nó hay hơn là quý vị thế này, đúng không nào? Phục chỗ nào quý vị? Cho nó cái vòng kim cô, có cái gì niệm cho tới luôn quý vị, tới bến luôn là. Cho nên nó trong đó điều phục cái tâm can thường, dùng cái phương tiện. Ở trong truyện Trung Quốc cũng lấy niệm niệm ra mà nhìn. Ở trong đó là cái ý vị trong đó, cái tư tưởng trong đó là cái tư tưởng giác ngộ, tư tưởng Phật giáo bao hàm trong đó, cái kinh đó, Tây Du Ký đó quý vị. Để nói với tâm thức chúng ta, mình làm thế nào can cường lắm. Nếu mà không phục nó thì nó phục mình. Đến hồi tôi lên hồi về quậy quá rồi, cũng về hang động, tập trung lại đệ tử trong đó, bao nhiêu khỉ trong đó tập trung lại, huấn luyện cho nó lập đoàn lập đội, đúng không? Phá làng phá xóm trong đó là nghề lắm, thông minh à, cũng không chạy qua khỏi tay của Như Lai đâu, cũng không bay qua khỏi tay của Như Lai đâu. Cho nên khéo đến mấy, tài đến mấy, thần túc thông như mấy, 32 thần biến trong đó cũng không thoát khỏi tay Như Lai. Tay Như Lai ụp xuống một cái thành quả núi, như núi tư duy che trong đó, không còn động đại gì cả. Đây quý vị thấy, mình ở trong đó hãy ráng hàng phục nó, để dùng nó vào việc hoàn pháp hộ pháp. Cho nên nó trong đó công vi đầu, tội vi thủ. Công nó cũng là thứ nhất, mà tội nó cũng không thua ai. Nếu mà chúng ta biết dùng nó khéo léo, hàng phục nó rồi thì nó trở lại hộ pháp, trở lại hoàng pháp, và trong đó thần thông tự tại biến thành công đức, thành trí tuệ, thành phúc báo. Đây là những trang nên cuối cùng Ngài cũng thành Phật. Cuối cùng là mấy thầy trò đều thành Phật hết quý vị ạ. Này cho nên từ cái điểm này chúng ta thấy bao hàm ý chỉ những cái kinh sách, những cái sách thế gian, triết lý trong đó cũng dẫn dụ chúng ta hãy điều thân phục tâm, dùng phương tiện như thế nào, tùy theo pháp môn, tùy theo căn cơ. Ở nơi đây chúng ta gì kì lấy một câu niệm Phật để mà an định cái tâm, chịu đi quý vị, nhẫn chịu trong đó để hàng phục cái vọng tâm, khai mở cái chân tâm, trí tuệ tự nhiên phát khởi, không lo gì. Nói vậy anh liều mạng đi, niệm hoài thành cục đất cũng được không sao quý vị. Nhưng mà tâm nó linh tri với, nó tương ưng với Phật, với Bồ Tát, nó tương ưng với cảnh Tây Phương, nó không còn dao động đối với cảnh trần đời này. Cho nên từng bước chúng ta hàng phục. Không phải một lúc mà có thể hàng phục được nó đâu cái gì. Hòa thượng phải mất 30 năm. Như thế không? Hòa thượng mất 30 năm là ở trong đó bà hàng quán trưởng trong đó, mọi việc trong đó bà chỉ đạo hết. Ngài chỉ cần làm sao đâu, trong đó chỉ là thuyết pháp thôi. Miễn sao bà cho tôi cái phương tiện thuyết pháp thôi, luôn luôn tâm sống với kinh điển. À, trong đó muốn làm gì, muốn lãnh đạo gì cũng được. Lúc xưa tôi mới vô tôi cũng không biết nữa. Này sao chắc đó, hòa thượng đóng tuồng diễn kịch hay sao? Trước Phật tử thì ngài nhu mì, ngài dũng nhã, chắc ở trong đó nói với bà làm cái gì vậy? Chắc chỉ đạo của bên trong, chứ ở bên ngoài thì bà điều động phải không? Nhưng mà thật sự trong ngoài gì bà hàng quán trưởng vẫn là điều động. Ngay sắp xếp các thầy cũng là bà điều động. Tôi nghĩ chắc là hòa thượng ở ngoài vậy, ngài ẩn ẩn hiện hiện không, nửa công nửa thủ như vậy, thấy không nào? Nhưng mà đến hồi thư sự không phải vậy, mà là thật sự bị bà hàng quán trưởng khống chế. Khống chế gì vậy? Khống chế hàng phục cái tâm, điều phục thân tâm, không cho nó phát khởi lại cái việc, thấy không? Thuyết pháp hay như vậy á, mà ở trong đó không được tiếp xúc với Phật tử thì lại không chế dễ sợ nè, không được tiếp xúc. Mà hãy mà mình thuyết chấp là thuyết pháp được có mấy năm mà hay rồi thì sao vậy? Bao nhiêu Phật tử trong đó, hàng hàng lớp lớp, lớp trong lớp ngoài trong đó, là lớp gần lớp xa, mà ở trong đó hòa thượng trong đó tuyệt là. À, ngài ấy chặn hết tất cả đường, không cho ấy, để sao quý vị hàng phục cái tâm đó. Và hòa thượng chịu, nhận chịu cái đó. Vì sao? Biết cái nhân có rồi, cái căn có rồi quý vị. Ngài Chương Gia Đại Sư gieo trồng cái hộp, Lý Bỉnh Nam á, tưới tắm cho nó lên, bà hàng quán trưởng cắt xén cho nó thành hình. Cho nên tỉa trong đó hết 30 năm là, nếu ở trong đó đá đó không mài không dũa thì làm sao thành ngọc cái vị ạ? Mới này phải chịu đi, bây giờ vô rồi cái vị, ráng mà nhẫn chịu đi là. Nhẫn chịu ở trong đó, nhẫn nhục trong đó, nhẫn nhịn trong đó, ráng mà bị mài bị dũa đi. Không mài á, ngọc trong đó không được cái khó gì, ngọc kia không mài, không dũa không mài thì làm sao mà thành ngọc? Đá đó không mài không dũa không thể thành ngọc được. Cho nên ở đây chúng ta biết rồi, giống như hòa thượng Tịnh Không đã được gieo cái hộp rồi, được tưới tắm rồi, bây giờ nó lên thì nó lộn xộn, phải chịu cắt cái cắt cắt xén xén. Y theo kinh điển mà chúng ta cắt, chúng ta nắng thành tựu Phật hình Bồ Tát. Nắng xén trong đó để khởi ra cái tâm viên minh của chúng ta. Trong đó mình phải chịu cái việc, trong đó nó đã lỡ đi vào con đường tà rồi, thì bây giờ cũng phải đoạn, phải cắt, phải đoạn những cái tà đó, thì trong đó mới hiển lộ được cái chân. Cho nên từng đoạn ha, chúng ta không có tài nghệ như Hòa Thượng Quảng Không, nhưng mà chúng ta nương trong đó, coi coi ngài biểu diễn cái nghề nào hay hay, chúng ta bắt chước chung. Thật sự trong đó tôi nghe cái băng đó thấy khó chứ không dễ đâu. Chửi mắng trước mặt đại chúng mà quý vị nổi lên một lời nói biện hộ trong đó là thua rồi đó. Cho nên phải chịu thử thách, phải chịu khảo thí ở bất cứ thời gian nào, bất cứ giai đoạn nào. Còn nếu chúng ta không chịu thi đó, đâu biết công phu của mình tới đâu. Đến hồi tử sanh nó tới, chưa biết năng lực như thế nào mà ra đụng trận chết à. Cho nên ráng đi quý vị, trong đó ráng đụng trận vài lần thử thách mình, rồi sau đó mình biết công phu của mình thì trong đó mới an tâm, mới là vững trí để đối diện với kẻ thù thứ nhất là sanh tử. Là một đời thành công quý vị, vì sanh tử mà phát nguyện tu hành, vì sanh tử mà phát nguyện niệm Phật, mình phải nhất định đối diện nó. Đúng hay sai gì trong đó, chúng ta y theo giáo pháp đúng tội thì chịu đi quý vị. Mà nếu mà không có hạ thủ công phu, không có công phu đắc lực thì ở trong đó, việc á, trong đó ngài Quảng Không nói việc của cô làm hay không làm việc của cô không hề gì đến tôi. Trong đó ngài nói làm nó mà trong đó rồi nên làm xong rồi nè, hiểu không? Này việc của cô à, không phải việc của tôi. Là cho nên ở đây cái vị đấy là việc của mọi người chúng ta, ai làm thì người đó được, ai không làm thì là của phần của người đó, không có ai xen á dựng vào được. Hòa Thượng chỉ biết cười hì thôi, thì có mấy người mới là người làm, tôi không biết. Là tôi á, có phần của tôi là cái gì. Cho nên chúng ta hãy ráng phát nguyện, ráng phát tâm mà xử lý, mà đối diện nó trong cuộc đời, ráng cố gắng kia, hãy tinh tấn trong đó, vượt thắng nó, đừng để cho cái ngã nó ra. Thế thì thấy không, sư cô đó chịu không nổi cái ngã, ngày chỉ tới nơi luôn à. Bữa nào chúng ta biểu diễn một cái. Dạ, thôi vui lòng thôi. Thì thôi chúng ta tạm dừng ở đây. Chúng ta mời quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng.
A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
Trên đền bốn ân nào,
dưới cứu khổ tăng đồ,
nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng Bồ Đề.
Hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô.